Mình á, mà bây giờ mình cứ thử nghĩ nếu mình không quy y Phật, đó không phải Phật sống động nhé, là Phật tượng không á. Nếu mình không quy y Phật thì bây giờ cái tinh thần của mình nó có khác không? Nó khác hẳn á. Mà mình quy y theo Phật thì nó, mà nó bây giờ nó thành ra là một cái hướng tinh thần của mình vậy đó. Ai bày, ai dạy? Cái lực của Phật chứ lực của ai đây? Cái lực của Phật giúp cho mình như vậy. Hỏi chứ bây giờ mình nói chứ, có một cái anh chàng, bây giờ mà mọi tôi đến tôi đi tôi rao với mọi người, tôi bảo có một cái anh chàng nó mất dạy du côn lắm, bố mẹ nó mà nó cũng đánh luôn nữa đó. À, nhưng mà nó làm giáo chủ của một cái chỗ này nó giàu có mà đẹp đẽ vô cùng á, đẹp đẽ giàu có cái lắm mà thằng nó ác ghê lắm. À, bây giờ quý vị có muốn đó đó ở không? Thì mình nghe mình nghĩ sao? Mình nghe mình nghĩ thế nào? Thì mình cũng bảo ố cái gì kỳ vậy? Rồi tôi ở đó là anh chàng nó bố mẹ nó còn đánh nó giết nữa, uống gì tôi? À, ở gì thấy mấy cái sướng cái đẹp đó rồi bữa nào nó giết thì sao? Mình cũng sợ chứ. Đấy. Đó là bây giờ là mà có một người thật như vậy đi nữa mình cũng ớn chứ. Nói chứ và bây giờ thí dụ sứ pháp mà bảo như vậy ấy, nhưng mà bây giờ sứ pháp có ông vua mà ông vua đó ác độc vô cùng ấy, mình cũng dám đến đây tị nạn không? Đó, nói cho mình thấy như vậy thì như vậy á, bây giờ đó Phật A Di Đà đó, chẳng ai thấy ai biết hết, cực lạc thế giới chẳng ai thấy ai biết hết đó. Mà tại sao nhiều người tin? Nếu mình nói là tại người ta mê mờ mù mờ, mình nói như vậy là mình tự tự kiêu tự mạn, mình chủ quan quá. À, tại sao người ta tin? Mà bản chất của con người ấy là cái gì thấy mới tin. Mà bây giờ một cái cõi một vị Phật mà ai thấy hết mà sao người ta tin? Thế vậy thì cái đó là nó từ đâu ra? Nó là lực của Phật mà ra. Bởi vì người ta nghe đến cái danh từ Phật, người ta nghe đến cái danh hiệu Phật. À, Phật là bậc giác ngộ, bậc từ bi cứu độ chúng sinh ấy. Phật chân thực thành tựu các cái pháp đó, nó phát ra một cái năng lực. Cái năng lực đó nó nằm ở nơi danh hiệu, nó nằm ở nơi cái danh từ Phật. Cho nên ấy, nó mới có cái lực như vậy. Để mà có một cái cõi đó, có vị Phật trú ngụ, mình về đó, mình được cứu độ, tất cả những cái danh từ đó, là của Phật ra, là từ nơi Phật lực mà ra. Lực của Phật mà ra. Mà cái lực đó là lực từ bi nguyện cứu độ chúng sinh mà ra. Thế cho nên khi một cái người người ta đọc những cái đó, cái văn đó, người ta nghe cái câu đó đó, nó chấn động, nó có một cái năng lực, nó chấn động tâm người ta. Và lắm lúc á, tự nhiên người ta theo. Cái đó là lực của Phật, là Phật lực. Phật lực làm cho mình theo những cái mà mình không hề hay biết. Mà đúng cái suy lý của ngoài đời á, mình không biết cái gì mình cũng theo cái đó. Mình không biết niết bàn là gì không? Mình không biết giác ngộ là gì không? Nhưng tại sao mình theo? Là do cái lực của Phật. Nếu Phật chỉ là một người mà chứng ra những cái chân lý đó, mà Phật không có tu vô lượng công vô biên kiếp, tu công đức lợi ích cho mình, Phật không có cái lực với mình, Phật sẽ nói niết bàn không ai nghe hết, dù Phật chứng thật. Mình mà niết bàn là gì? Anh nói rõ cho tôi nghe, lúc đó không phải là Phật nữa. À, anh chứng niết bàn ấy, niết bàn gì? Nghe anh nói như vậy là hư vô. Niết bàn không có gì hết. Mình hỏi có mắt không có mắt, có thân không có thân, có tai không có tai, rồi có cảnh sắc không có cảnh sắc, không có gì hết. Và vậy là hư vô. Anh là chủ trương hư vô chủ nghĩa, tôi không theo. Nhưng mà tại sao Phật nói mình nghe theo? Rồi vậy một người ta bảo mình chứ, vợ con anh ấy bỏ hết đi, anh đi theo tôi. Nhưng mà đi theo làm gì vậy? Mình đi theo làm ăn mày. Mình bảo anh nói giỡn chơi tôi. Anh nói chuyện khùng điên sao? Nhưng mà tại sao Phật nói mình đi xuất gia đi, làm khất sĩ, mình theo? Anh ra rõ ràng là đó là lực của Phật, chứ đâu mà là tự lực mình. Mình trở thành một tu sĩ như vậy là lực của Phật hết trơn, nên đâu mà là tự lực của mình đâu. Mình ở trong cái lực Phật mà mình không hề thấy. Cái hào quang của Phật nhiếp mình, kéo mình theo đạo, mình không hề hay. Thành ra đó là cái vô minh của mình. Nhưng mà do mình có một cái thiện nhân duyên với chư Phật đó, cho nên mình mới thành ra là đi theo con đường của Đức Phật. Đó là điều mà mình phải nhận xét như vậy. Đó là mình nhìn theo tất cả những tư tưởng, giáo thuyết, tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Nên chính vì vậy mà phải hiểu những cái lý duyên khởi, lý nhân duyên qua lại, hỗ tương, năng lực hai bên ảnh hưởng lẫn nhau. Cái vô minh của mình ảnh hưởng khiến cho chư Phật giác ngộ. Cái lực giác ngộ của Phật ảnh hưởng lại mình để cho mình từ vô minh mà theo đạo được. Đó là cái lực ảnh hưởng qua lại với nhau. Không có cái chuyện tự lực nữa. Nó là một cái chân lý duyên khởi. Chính ở chỗ đó mà chúng ta thấy là nó có cái chia sẻ, nó có một cái giúp đỡ, nó có một cái mà nếu mà ai là phần riêng người đó không có chia sẻ, không có giúp đỡ gì nữa hết á. Nhưng mà tất cả nó có. Mình sống cuộc sống này, cái điều đó nó hiển nhiên trước mắt. Mình không có tự thành một cái gì được hết, tất cả là nhân duyên. Từ mình là một ông tu sĩ, từ là một vị bác sĩ, nó cũng không có tự nhiên mà thành được, không tự mình mà thành được. Nó kể không hết bao nhiêu nhân duyên trong đó nó mới thành được. Cho nên không có cái gì mà mình nói là tự được nữa. Đó là điều mà giáo lý của Đại Thừa nhìn. Thì nhìn từ chỗ đó mình mới thấy thấy cái bao la, cái bao quát đó, khiến cho cái giáo lý của Đại Thừa nó không sợ các cái pháp của chúng sinh. Khiến cho giáo lý của Đại Thừa nó không sợ các cái pháp tình cảm, các pháp ham muốn, các pháp si mê của chúng sinh, mà nó có được cái cách thức, cái phương tiện để cứu độ. Đó là qua cái hỗ tương qua lại như vậy. Mình tham, mình xin xăm với Phật đi. Tự nhiên cái lực Phật nó ảnh hưởng cái xin xăm của mình. Khi mà xin xăm đúng rồi, lòng tin Phật nó tăng trưởng. Càng tin Phật mạnh, cái lực của Phật nó càng đi vào mình mạnh. Lực Phật đi mạnh như vậy, càng tăng trưởng như vậy. Đến một cái lúc nào mà tin mạnh, đến nơi gặp ông thầy bảo, thôi con, xin xăm gì nữa. Thế mình bảo dạ. Lúc đó mình nghĩ là mình nghe lời ông thầy, nhưng mà thực ra là lực của Phật vào trong mình và chuyển biến mình. Nhưng mà mình không thấy, ra mình nghĩ là mình nghe lời thầy. Rồi mình đi kể với ai, mình cũng nói, tôi cũng vậy chứ, cũng không xin xăm nữa đâu. Tôi cũng mê tín, bởi vì tôi thấy thầy nói như vậy. Nhưng mà thực ra là lực Phật. Nếu không có lực Phật ở trong vị thầy của mình thì vị thầy mình cũng xin xăm cùng với mình. Thành ra chính đó là mình hiểu là Phật giáo Đại Thừa nhìn thấy rất rõ với tất cả chúng sinh, không phải những bậc thánh A-la-hán này nọ. Phật là một cái năng lực căn bản để chuyển biến và để cứu độ tất cả. Dĩ nhiên là Pháp với Tăng luôn luôn phải có mặt đó. Một khi mà Phật đó mà gia hộ cho một vị nào, cái lực Phật nó đầy đủ cho vị đó đến một mức độ nào, thì vị đó sẽ gặp Tăng và vị đó sẽ gặp Pháp. Đó là lực của Phật kéo mình đến. Chính vì vậy mà từ đó đi đó mà cái Pháp nó vào trong, nó làm cho tâm mình sáng ra, là để cho cái lực của Phật hoạt động mạnh hơn nữa, hoạt động một cách đến mức độ viên mãn hơn nữa, để cho mình thành giác ngộ. Ra đó là cái điều mà giáo lý Phật giáo Đại Thừa nhìn. Nhìn như vậy thì mình thấy là chúng sinh đâu có sợ gì. Chúng sinh có pháp môn tu, biết cái lối pháp môn tu của chúng sinh. Và khi tu như vậy thì mình chuyển qua cái niệm Phật A-di-đà. Mình niệm bất cứ Phật nào cũng được. Nó cũng đều được những cái năng lực như vậy. Nhưng bản chất của con người của mình đó, mình vẫn có những cái ham muốn. Trong lúc niệm Phật mình vẫn thấy những cái ham muốn của mình nó không có bớt gì hết á. Nhưng mà mình không biết đâu là cái lực Phật nó đâu có sợ mấy cái ham muốn đó. Mà cái chỗ quan trọng nó đâu phải là mất mấy cái ham muốn đó. Mất mấy cái ham muốn đó mà thành tà đạo thì nó đâu phải là đạo nữa. Mất cái ham muốn nó mà sinh vào cõi sắc vô sắc thì nó còn rời lại cái thành đạo của mình ra không biết bao nhiêu kiếp nữa. Thành ra cái đạo nó làm sao cho cái căn nó vững chắc, ngũ căn nó vững chắc, tín tiến niệm định lực Thành ra đó mình phải tiếp tục cái con đường đó, mình cứ mặc kệ những cái tham sân si đó của mình. Mình tiếp tục, thí dụ mình người tin Phật, thờ Phật, cúng dường Phật, lễ kính Phật, cứ tiếp tục cái pháp môn đó. Cứ tiếp tục pháp môn, nó không có nôn nóng với cái tham sân si của mình. Nếu cái pháp môn nó sâu dày, nó vững chắc á, tham sân si nó không có thành vấn đề. Mình mà nôn nóng dẹp tham sân si, mình lại dùng một cái pháp khác ngoài đạo Phật ra đó, thì coi như nó lạc mất. Thành ra đó là mình phải hiểu là cái tu mà kiên trì ở trong cái đạo Phật như vậy. Nhưng Đức Phật biết rằng là mình sẽ nản. Thì mà trời ơi, tôi niệm Phật hoài mà hễ ông chồng tôi mà ông nói một cái là tôi gây liền. Mình thấy mình vẫn nóng như thường. Mình thấy tính mình nhiều khi thấy còn nóng hơn nữa. Cái đó làm cho mình nôn. Mình không có biết đâu là trời ơi, con đường đạo mà Đức Phật thấy đó, nó đâu phải là cái chuyện mà của ông Khổng Tử cũng làm đâu. Tức là dạy cho người ta đạo đức trước mắt. Đạo Phật nó không có phải như vậy, dứt khoát nó không có phải như vậy. Nó không phải dạy cho người ta đạo đức trước mắt. Đạo Phật nó xây dựng nên và nó phát triển ra cái bản giác của người ta đó. Và nó phải trải qua một cái thời gian nghĩa là rất là cam go. Và nếu không như vậy không thành được. Thành ra mình thấy Đức Phật đó, mình thấy cái pháp Phật mình để ý cái gì nữa. Thường thường mình là người Phật tử nhưng mà mình vẫn dạy con mình theo đạo Nho. Con phải có hiếu, con phải lễ độ, con phải như vậy, hay phải có tín, có nghĩa, có gì đó. Nhưng mà mình nhận xét mà coi, cái đạo Nho nó không bao giờ nói lên một câu là không được sát sinh. Thành ra bao nhiêu nhà vua theo đạo Nho, bao nhiêu ông quan đại thần theo đạo Nho một cái cách khẳng khái, một cách chết cũng được, chết cũng được chứ nhất định phải trung, phải hiếu, nhưng mà sẵn sàng giết người. Nhất là những cái đứa nào nó ác mà nó không theo đạo Nho nữa là giết, là không có cái gì hối hận hết. Nói ra thì nghe tinh thần nó cũng giống đạo Hồi thôi. Giết không hối hận. Nhưng mà đạo Phật nó không bao giờ nói mấy cái là trung hiếu nghĩa gì tốt, tử tế gì hết. Đạo Phật nói không được sát. Căn bản là không được sát. Thế mình thấy là nó khác biệt như vậy. Đạo Phật không có vội vã gì mà dạy cho người ta tốt đạo đức mà rồi đi sát sinh. Cái căn bản là không sát sinh, không nói láo, không trộm cắp, không tà hạnh. Căn bản nó là như vậy thôi. Không có nói hiếu, nghĩa, tín cái gì hết á. Cái đó là cái căn bản của con người. Tất cả những cái hiếu, nghĩa, tín gì, tất cả những cái tình cảm, cha mẹ, anh em gì nó chỉ không có cách gì mà nó ngăn được cái sự sát sinh của con người ta. Khi mà đụng đến như vậy, người ta sẵn sàng sát sinh. Thành ra cái đó nó là cái mà luôn luôn làm ác. Cái tình cảm mà người đời cao quý kêu đạo đức nó vẫn làm ác như thường. Nhưng cái đạo Phật là không, dứt khoát là không cái đó. Cứ không cái đó mà nếu mà cái đó mà cho nó thâm sâu, mình tu lâu năm không sát sinh, trộm cắp mà nó ngấm vào tâm mình rồi đó, tự nhiên những cái đạo đức kia tự nhiên nó tới. Không có nên nôn nó mà đi lạc được. Cứ theo đúng cái đường của Đức Phật mà đi. Nhưng chúng ta vẫn nôn nóng, vẫn muốn mau. Lắm lúc mình bắt đầu thấy là đời sống này đau khổ mà. Trời ơi, bắt tôi sống hoài, kiếp sau lại sống như vậy nữa. Trời ơi, kiếp sau lại gặp cái chị xã đó nữa. Trời ơi, lại sống như vậy nữa, lại nuôi mấy đứa con vậy nữa. Nghĩ vậy mình mệt mỏi. Thì cũng được thôi. Đức Phật bảo mình sinh về cực lạc thế giới. Sinh cực lạc thế giới. Sinh về đây thì thực sự ra nó cũng vậy đó. Nó cũng như là đạo Phật là để cứu độ người ta mà. Cho nên cái tam quy là cái làm liền tại chỗ. Bất cứ một người nào, bất cứ một kẻ cướp, bất cứ một kẻ gian tà nào, muốn tam quy là tam quy liền. Là cho phép ngay. Bởi vì đạo Phật là để cứu độ, chứ không phải để tuyển lựa người tốt, người đẹp gì hết á. Thành ra, nhưng cái thọ giới thì phải trì giới được. Cho nên thực ra tam quy là cứ tam quy đi. Ví dụ người nhà mình có người mình muốn cho theo đạo Phật ấy, thì mình cứ nói tam quy thôi, không cần năm giới. Mình nói năm giới ra là lui á. Tam quy thôi. Tam quy một cái là người ta bị rơi vào cái nhân duyên với đạo Phật. Được cái hào quang của Phật nhiếp, được cái năng lực ấy, cái lực Phật ấy, mà nó hiển hiện nó thành hào quang đó. Nó nhiếp nhiếp thọ như vậy. Cho nên chính điểm đó nó là cái mình ý thức như vậy. Cho nên cứ cứ vậy mà quy về Phật, niệm Phật. Khi mình niệm Phật ở đây ấy, mình nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thì căn bản của niệm A Di Đà Phật ấy, nếu mà mình không nguyện sinh về cực lạc thế giới thì mình niệm Phật nào cũng được hết, cũng bằng nhau hết đó. Nếu mà mình chỉ bảo tôi ở thế giới này và tôi muốn giữ chắc vững chắc cái duyên của tôi với Phật để mà tôi đi theo con đường đạo thì niệm Phật nào cũng được, niệm Bồ Tát cũng được, niệm các đại Bồ Tát. Nhưng mà mình muốn sinh ở cực lạc thế giới nên niệm A Di Đà Phật. Thì niệm để vãng sinh đó là một cái tâm nguyện. Lúc này chúng ta dùng cái pháp môn niệm nó bằng cái xưng danh. Cái pháp môn từ từ cái chỗ xưng danh mà nó chuyển sang cái chữ niệm, mà cái chữ niệm nó trở thành cái nghĩa xưng danh đó, là nó do từ nơi tổ thiện đạo mà ra. Tổ thiện đạo đã giải thích 10 niệm ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là niệm bằng miệng. Cái lý do là bởi vì nếu mà nói cái chữ niệm là một cái động của tâm á, cái sinh diệt của tâm á, thì người ta không có biết đâu để mà lường được cái 10 niệm đó hết á. Thành ra phải dùng cái miệng mình Nam Mô Di Đà Phật. Và cái người đó cái lúc lâm chung nhé, mà lại gặp cảnh dữ nhé, mà nếu mà người đó có thể giữ được cái tâm trong vòng 10 cái danh hiệu niệm ra miệng như vậy á, thì là vãng sinh. Ê, chính vì vậy á, mà từ đó trở đi cũng từ thiện đạo tổ sư á, mà cái pháp môn xưng danh niệm Phật này nó rất là mạnh. Người ta có thể nói là ai hủy báng cái pháp môn niệm Phật này mà đến gặp tổ thiện đạo đó nói chuyện xong một buổi á là về niệm Phật chết thì thôi. Có những vị mà người ta còn kể là có những vị nghe xong rồi một cái là leo lên cây cao ngồi niệm Phật rớt xuống á, để vãng sinh luôn. Tức là không còn tiếc cái rẻ cái thân mạng gì của mình nữa hết á. Cái lực mà thuyết phục của tổ thiện đạo nó mạnh vô cùng. Thì chính đó là mà chúng ta thấy từ đó trở đi nó thành cái pháp môn xưng danh niệm Phật. Thực ra tu tịnh độ nó nhiều pháp môn cả quán tưởng, tức là quán bằng hình tướng, bằng ý nghĩa công đức, cảnh giới của cực lạc nữa trong Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng mà rốt cuộc ra thì cái pháp môn xưng danh này nó mạnh nhất. Lý do là sao vậy? Nó thích ứng với lại căn tính của chúng sinh. Nó thích ứng nhất với lại cái trình độ bình thường của con người. Con người vốn có cảm tình, con người vốn có mong ước, con người vốn có bất an, vốn có lo sợ. Bây giờ một cái người bình thường cái tâm trạng tâm lý của người ta nó là như vậy hết. Người ta có thể nói một câu là tôi không tin có kiếp sau, nhưng mà người ta không có nói chắc được là chết thì nó là cái gì hết đó. Không ai nói chắc được cái đó hết á. Thành ra cái câu nói tôi không tin kiếp sau nó cũng chỉ là một cái cách nói. Nhưng bản chất của con người ấy là nó bất chắc vô cùng. Nó thấy bất chắc vô cùng. Đạo Phật có thể giải thích kiếp trước kiếp sau đối với những người trí huệ, đối với người bình thường á, tin tin sao? Đức Phật cứ nói là ta cứu độ. Ta cứu độ đó là cái bản nguyện của Phật thực sự nó như vậy. Và nếu mình nói lý lý một chút, nếu mà chết là hết thì ai cứu ai đây? Thì thành ra thực ra nó chỉ là giỡn chơi với nhau hết. Nếu mà chết là hết. Bây giờ Phật đến, Phật chỉ cho mình con đường tu hành tứ niệm xứ này nọ. Cái mình nói Phật mà, cái rồi con tu như vậy, cái già con chết không? Phật bảo chết chứ. Mình bảo cái chết là hết. Phật bảo ừ chết là hết. Mình bảo ủa, vậy thì giờ con đi ăn chơi, con đi disco về thì già con có chết? Phật bảo chết chứ. Phật bảo chết là hết. Phật bảo ừ chết là hết. Thì mình cũng nói, thôi vậy con đi chơi cho nó sướng. Tu A-la-hán khổ quá. Nhưng mà chết là hết. Chết là hết thì làm Phật để làm chi? Thành ra chính vì thế đó mà biết là cái đó là những cái giải thích để cho từ từ mà mình vươn cao lên, mình dùng cái năng trí năng của mình đó mà hiểu biết. Nhưng đối với người bình thường đó, thì người ta được an. Nói cái gì thì người ta cũng bất an hết. À, đối với lại một Đức Phật cứu độ người ta, cứu độ một cái cách bao trùm như vậy, người ta an. Người ta thường nói, ví dụ như là bên Nam Tông thường nói là Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là cái người thầy chỉ đường, chỉ là một người chỉ đường, còn mình phải đi. Cái điều đó không có gì sai hết á. Nhưng mà nếu mà mình lộn nó thành là mình là tất cả đó là mình chật. Không có người chỉ đường thì mình đi đâu? Mà tại sao người khác chỉ mình cũng đi? Mà tại sao mà Phật chỉ mình đi? Nếu mình có một cái nhân duyên với Phật, mà trong nhân duyên đó lực của Phật đó kéo mình, chứ mình kéo không nổi lực Phật. Nếu Phật không có một cái ảnh hưởng gì với mình hết thì tại sao Phật lại chỉ đường mà mình lại đi? Thành ra đó. Nhưng mà ở bên Đại Thừa Phật giáo á, thì Phật không phải chỉ là người chỉ đường, Phật là người tiếp dẫn. À, mình bảo con đi, Phật chỉ đường đi. Thì Phật A-di-đà, Phật Thích Ca mà ở bên Đại Thừa sẽ nói, con mà đi gì? Con biết đâu mà đi? Đi là toàn vào những cái chỗ cờ bạc cái này nọ không à? Ta sẽ đến tận nơi, ta dẫn tay con đi. Đó là Phật của Đại Thừa. Phật Thích Ca đến tận đây dẫn mình đi mà mình không có nhìn thấy. Mình mới nghĩ nó thành ra những cái nghĩa như vậy đó, mà mình còn thói quen của bản ngã, của tự ngã, mình không có thấm cái lý của nhân duyên nên mình nói như vậy. Thực ra là chư Phật đó là độ mình từng ly từng tí một, tiếp mình từng ly từng tí một. Huống gì mà từ đây mà mình lại về đến cõi Di Đà nữa, mình lấy cái năng lực nào để về đến đó? Bây giờ mình mới nghe cái nguyên lý trong đạo Phật. Mình chết đi rồi ấy, ở trong đạo Phật nó không có hết, mình còn lại cái nghiệp lực của mình. Cái nghiệp lực đó nó đưa mình đi, thay vì có một vị Phật đến tiếp dẫn mình đi, dẫn mình đi, tiếp mình rồi dẫn mình đi, thì cái nghiệp lực này nó đẩy mình đi. Mà nó đẩy theo nó, nó giữ, nó đẩy mình xuống địa ngục. Thành ra mình làm sao mà đi xuống địa ngục được? Mình cái nghiệp của mình nó cho thấy là mình ở đâu, nó cho thấy là mình ở lòng vòng, ở trên một cái quả cầu tròn như là cái quả dưa hấu ấy đó. Đi hoài nó cũng trở về chỗ cũ. Nên là cho thấy cái nghiệp của con người mình nghĩ gì nó đi đến đâu nữa, nó cũng chẳng có đi đến đâu hết á. Cái nghiệp của loài người mình, chứ mình đòi đi đến chỗ nào khác. Vì vậy cho nên á, làm sao mà mình đi xuống địa ngục được? Làm sao mình đi đến ngạ quỷ được? Nó do nghiệp lực đưa đi. Nghiệp lực á, mà nó trổ ra cái nghiệp nào, nó trổ ra hướng địa ngục á, thì cõi trời không kéo mình được, cõi người không giữ mình được, và nó dẫn mình xuống địa ngục. Thế bây giờ mình nhìn lại hết ở trong những cái nghiệp mà mình đã làm trong đời sống này. Mình nói thí dụ là một con người, thí dụ bình thường, thì cái nghiệp của mình á, những cái nghiệp tốt nhất của mình á, nó chỉ sinh cõi trời là cùng à. Tức là những nghiệp đó nó chỉ dẫn mình về để cõi trời thôi. Mình tốt mức nào mà đến cõi Phật được? Làm sao mà có một cõi Phật được? Mình biết Phật Thích Ca á, ba A Tăng kỳ kiếp thí xả đầu mình, tay chân, cả xương, cả tủy gì cho chúng sinh. mà vô lượng lần như vậy, không tiếc nuối gì hết, nó mới thành ra cái tịnh độ. Mình muốn đến tịnh độ được, mình muốn phát ra một cái lực nghiệp dẫn mình đến tịnh độ được, tự dẫn mình đến tịnh độ được, mình phải bao nhiêu kiếp như vậy, bố thí ba la mật như vậy, thì làm sao mình đến tịnh độ được? Cho nên phải có Phật đến tiếp dẫn, phải có Phật tiếp dẫn, lực của Phật đưa mình đến tịnh độ. Vì vậy mà cái tu niệm A Di Đà Phật không phải chỉ đơn giản là tu niệm Phật, mà cái tu này là muốn đến cõi Phật. Muốn đến cõi Phật có nghĩa là mình là một người dân quèn mà được vào làm con của vua, tức là muốn chuyển nó đến cái mức độ như vậy. Bao nhiêu cái năng lực của mình nó chỉ lòng vòng trong 6 cõi luân hồi thôi, mà bây giờ mình có thể siêu việt lên vô lượng cái kiếp luân hồi như vậy để vào cõi Phật. Cái đó chỉ có Phật lực mới làm được. Đối với Đại Thừa Phật Giáo nó là một chuyện bất khả tư nghì, không thể nào diễn tả nổi. Trong cái Đại Thừa Phật Giáo biết là cái năng lực của Phật đó, nó là bậc thầy của A-la-hán. Cho nên tất cả năng lực của A-la-hán nó cũng không đến được tịnh độ nữa. Mà bây giờ mình là một người phàm mà mình đến được, thì nó là một cái mà nó, đối với giáo lý của Đại Thừa nó bất khả tư nghì. Và cái pháp môn này nó quá mức tưởng tượng. Người thường không tưởng tượng nổi, các bậc thánh A-la-hán tưởng tượng cũng không nổi. Nhưng mà cái lý do nó đơn giản thôi, đó là Phật đến tiếp dẫn. Thành ra trong cái khi mình tu cái pháp môn niệm Phật A-di-đà là nó có cái ý nghĩa là sinh vãng sinh về cực lạc thế giới với sự tiếp dẫn, dưới sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà. Anh phải hiểu cái điều đó. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Nếu mà thiếu cái đó thì cái niệm Phật của mình nó chỉ có công năng như là niệm tất cả các Phật khác, công năng của đạo thôi. Còn cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà có sinh về cực lạc thế giới thì tâm mình mới ổn định, tâm mình mới an. Mình ngay trong cái lúc này đây này, nếu mình không biết cực lạc thế giới có thật hay không, bây giờ đó mình nên suy xét như vậy. Nếu người nào mà tự nhiên có lòng tin, nó là có thiện căn, tức là có những cái nhân duyên từ đời trước, hoặc là người đó chính ở trên cực lạc mà xuống chừng, cho nên mới có thể tin nhận một cách mạnh mẽ được như vậy. Còn nếu mà bình thường ra mình muốn dùng cái đầu óc thế gian suy nghĩ thì mình cứ suy nghĩ này, mình không có gì lỗ lã hết á. Mình một là lời lớn, hai là huề vốn. Khi mình tin cực lạc thế giới không có cái gì lỗ không đó hết á. Tại sao mình sợ? Khi mình tin một cái điều gì á, mà cái điều đó nó làm cho mình xấu xa, nó xui khiến mình đi vào con đường ác, mình mới sợ. Bây giờ một cái điều nó không có chăng nữa mà mình tin á, mà nó không, mình không làm điều gì ác thì nó có mất mát gì đâu. Mà nếu ngược lại á, nó lại làm cho mình làm tốt nữa đó, thì mình bảo chứ tin cái không có còn hơn là tin mấy cái có. Tin mấy cái có là ác không à? Tin cái không có đi, thì nó trở thành một cái pháp thiện và một cái pháp hay. Thành ra khi mà mình tin cực lạc thế giới, tin Phật A-di-đà, Phật A-di-đà xúi mình làm gì bậy đâu. Phật A-di-đà nhắc mình là, Phật Thích Ca cũng nhắc mình là sinh về đó, đừng ở đây nữa. Mà một khi mà bỏ đây rồi thì mình còn làm điều gì ác nữa. Sở dĩ mà mình làm nên bao nhiêu chuyện ác cũng bởi vì mình không chịu bỏ cái nơi này đi. Cũng chỉ vì lúc nào mình cũng muốn mình có một cái chân đứng ở trong cái thế giới này, cho nên nó mới tạo ra điều ác. Còn nay mình tin vào Phật A-di-đà, mình bỏ hết trơn, mình không cần nữa, làm sao mình làm ác? Mà mỗi lần có sự sợ hãi, mình niệm A-di-đà Phật một cái thì mình an. Thì việc gì mình phải đặt vấn đề về cái tin đó. Đâu có làm cái gì hại cho mình, đâu có xúi mình làm cái gì bậy. Mà mình càng niệm, mình càng sáng suốt nữa thì tại sao mà mình lại phải đặt vấn đề. Mà mình niệm dần thì mình không sợ chết nữa. Thì mình bảo ôi trời ơi, cái này không ai làm nổi. Niệm dần dần mức mình niệm Phật A-di-đà, Nam Mô Di Đà Phật một cái là mình thấy ngày tới liền tại chỗ và mình đi liền. Bao nhiêu tất cả những cái chuyện của mình, lo toan chuyện gì trong đời sống này của mình dẹp qua một bên, không thấy sợ hãi nữa. Thì lúc bây giờ tự nhiên mình có năng lực mạnh chứ. Thế mình cứ nghĩ là đi, mình cứ hỏi lại khi mình tin như vậy, mình làm điều gì xấu nè, tin hay làm điều gì bậy nè. Thì mình cứ như vậy thôi. Cái cớ gì mà lại cứ phải thấy, cớ gì phải thấy rồi mới tin. Tin là phải theo chứ. Rồi cái thằng ăn cướp này trước mặt mình, nó bảo mày giết người cho tao đi. Thì mà không giết người ở tù. Ở tù đâu ra, mày có thấy tù không? Giờ mày đang thấy tao này. Mày thấy tao là mày phải tin tao. Không lẽ mình cứ vậy rồi mình bảo thôi giết hả? Đâu phải là cứ thấy là có giá trị để tin, để nghe, để hành. Mà đâu phải cứ không thấy một cái là mình bảo là nó vô giá trị hết. Đó là mình chưa có trí huệ thì mình biết suy nghĩ như vậy, biết suy tư như vậy đó. Mà mình hành động. Cho nên căn bản của mình là căn bản ở trong đạo Phật đó. Nó không phải chỉ là lý thuyết, triết lý. Nó là một cái con đường đạo mà trong cái lúc mình đang sống này nó có cái cách sống của nó. Cái cách sống đó là nó làm cho mình trong sáng ra, làm cho mình mạnh ra. Mạnh ở trong cái gì? Mạnh ở trong cái không làm ác, mạnh ở trong cái hướng thiện. Khi mình có nơi tin tưởng như vậy, mình bảo bây giờ mình sống mình không làm ác như vậy á, mình có bị thiệt thòi, mình có bị chết chăng nữa, Phật đón mình. Tự nhiên mình mạnh dạn, mình bảo nhất định không làm ác. Thì như vậy đó, cái người nào mà phá cái đó của mình, đó là người đó phá cái thiện căn của mình. Cái kẻ đó là cái kẻ ma vương. Thành ra chính mình phải tự suy luận như vậy. Mình không cần phải cao siêu, không cần phải trí huệ gì, bát nhã gì hết. Mình có thể dùng trí, mình nhận xét nó như vậy. Nhận xét đạo Phật dạy cho mình cái rất hay. Là mỗi lần mình thấy nó cái điều gì mà nó làm cho cái thiện trong mình tăng trưởng. Mà mình phải biết cái tiêu chuẩn của thiện trong đạo Phật đó, là không sát, không trộm cắp, không nói láo. Cái gì nó làm cho mình cảm thấy mình tin mạnh ra. Trong khi mình không phải phê bình, nhưng mà đại khái mình so sánh. Trong khi có nhiều tôn giáo chẳng hạn cũng dạy cho người ta có những cái lòng tin như vậy. Nhưng mà nó rơi vào cái trạng thái là chém giết. Thì chính vậy cho nên mình phải nhận xét như nó là cái tiêu chuẩn mà lợi ích ở trong đạo Phật nó là gì đó. Và khi mình cứ thấy như vậy, mình thấy mình mạnh lên, thì lúc đó mình biết rằng là cái đó nó chân chính. Khoan hãy nghĩ cái chuyện làm gì cho người khác, trước tiên nghĩ cái chuyện là mình không làm hại, không có giết chóc người ta. Còn nhiều khi mình chưa có đủ sức thì mình có một ít phước đức rồi mình giúp người này giúp người kia, rồi mình kiêu căng ngã mạn ra, rồi nó tạo thêm nghiệp chứ nó không có cái gì hết. Gọi là tốt thật sự. Cho nên đừng có vội lấy cái điều tốt của thế gian nó ra làm tiêu chuẩn đời sống của mình. Mà cái người Phật tử đó phải lấy cái lòng tin đạo Pháp và cái nhìn cái tinh thần của Đại Thừa đó để làm cái kim chỉ nam cho cái sự sống của mình. Chính đó mà chúng ta mê niệm Phật A Di Đà, nó mới đúng cái nghĩa, đúng cái pháp môn. Niệm là sinh về cõi cực lạc. Thì khi mà sinh về cõi cực lạc như vậy thì chúng ta cũng đã thường nghe rồi, nhưng mà hôm nay, ngày hôm nay chỉ như mình gom, mình nhắc nhở lại những cái gì mà mình đã thường nghe. Thì chúng ta biết sinh về đó là để sáng suốt mà thôi. Để lợi ích, để sáng suốt. Nó như là vào một cái ngôi trường có đủ phương tiện để cho mình lên người. Ở nơi đó nó có tất cả những cái cảnh giới đẹp đẽ của nó. Những cái đó, những cái phần đó là những cái mà mình phải học cái nguyên tắc của trong đạo Phật đó, nhân quả, công đức này nọ đó, thì mình mới tin được. Nhưng mà mình đều có quyền không có phải phát triển cái kiến thức hay là cái trí huệ cao siêu hết, mình có thể tin rất tốt. Thông thường thì cái người niệm Phật cũng ít nghĩ đến cái cảnh giới đẹp ở trên cõi Phật. Tôi chỉ nghe những cái người mà đả kích tịnh độ á, thì họ mới nói rằng là tham mới sinh về tịnh độ. Ê, tham nghe nói có lưu ly mã não chân châu. Nhưng mà thực sự thì tôi gặp biết bao nhiêu người Phật tử rất bình thường tu tịnh độ này, chẳng bao giờ tôi thấy người đó để ý đến cái mà lưu ly mã não chân châu san hô hổ phách thì hết á. Nhưng mà tất cả những cái đó nó là những cái pháp rất thâm sâu, rất cao. Đó. Khi mình học trí huệ thâm sâu của nó, mình mới hiểu ra nó. Đó. Còn nếu người ta có lòng tham thật, cái người mà tham thật á, nó chỉ là trước mắt à. Cái người ngu á, thí dụ bây giờ một người á, nó nhặt được 100 ngàn, mình bảo chứ, ôi bỏ đó đi, đi theo tôi tròn 1 triệu. Nhưng mà thì nó sẽ trả lời ông mang 1 triệu tới đây rồi đổi. Cái kẻ tham á, là nó không có chịu bỏ cái gì mà nó đã bám vào. Nếu mà người ta tham thật, người ta không bao giờ nghĩ đến đi cái chỗ nào khác ngoài cuộc đời này nữa. Người ta tham thật đó, đến chết ngáp ngáp rồi người ta vẫn bảo tiền của tôi đâu, đưa đây, chứ không phải là người ta chịu đi một cách dễ dàng. Thành ra thực sự nói cái tâm lý của người tu tịnh độ là vậy, là không có chứng cớ, không có bằng chứng gì hết. Tất cả những người tu tịnh độ mà mình gặp, một người bà già đi chăng nữa cũng chẳng nghĩ đến lưu ly mã não gì hết, nghĩ đến Phật A-di-đà thôi. Tức là người ta, cái tâm lý của người ta là vậy này, Phật đưa con đâu con đi đó, gặp Phật được rồi. Đôi khi mình nhắc cho người ta biết là phải nguyện vãng sinh cực lạc nữa, người ta cũng không nghĩ nữa. Người ta mà theo Phật thôi, đơn giản người ta chỉ nói theo Phật thôi, người ta còn không nghĩ đến cái sinh nước cực lạc nữa. À, mà có thể nói như, nhưng mà có những người mà họ đả kích, họ nói là mấy người mà cầu sinh tịnh độ là tham lưu ly mã não, là nói không có căn cứ. Thành ra chính đó mình biết là thực sự ra cái pháp môn của cực lạc á, nó là một cái người chúng sinh nó, người ta cảm nhận ra được những cái chúng sinh người ta ở trong cái mức độ nó trung bình, bình thường, rất là thường, người ta cảm nhận ra được cái năng lực của Phật. À, mà muốn nhận ra được cái năng lực bao la của Phật á, mình phải đi theo chúng sinh. Chứ mình không có tách rời riêng ra là những cái bậc trí huệ cao siêu, tu khổ hạnh thiền định gì là rất là siêu thắng gì hết á. Mà mình phải đi kèm theo chúng sinh, mình mới thấy cái lực của Phật đó nó kinh khủng, nó không cùng tận, và nhiếp chúng sinh một cách đúng nghĩa. À, thương chúng sinh, từ bi và vì chúng sinh một cách đúng vô cùng. Thì lúc đó mình mới có thể nói được thật sự Đức Phật, chư Phật thường nói là bản nguyện là độ chúng sinh, mình tin thật. Chứ độ chúng sinh gì mà, không lẽ độ chúng sinh mà chỉ có ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, rồi 1250 vị tỳ khưu, hay cho đến 10.000 hay 100.000 đi nữa, chúng sinh vô lượng vô biên, có 100.000 được độ. Thì ông bảo Phật khó quá, Phật tới Phật hay thiệt, thấy Phật là tôi lạy sát đất đó, nhưng mà khó quá đi, tuyển chọn người kỹ quá đi. Mình không cách gì mà mình có thể lọt vào cặp mắt của Phật được hết. Anh thấy cách gì mình còn vợ chồng con cái lo chuyện này chuyện kia, chắc chắn không có thể nào mà có phần trong đó. Đó là mình biết là cái Phật thực sự không phải như vậy. Thành ra mình sẽ từ từ cái Phật pháp nó sẽ, cái đại thừa nó sẽ mở cho mình biết cái lý do tại sao mà Phật sống cái đời sống Phật, tại sao Phật lập ra tăng bảo vậy, tại sao Phật mở ra con đường thánh, tại sao tất cả cái gì thì nó cũng để cho tất cả chúng sinh hết, chứ nó không phải để riêng đâu. Phật mà độ ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là để ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên trợ lực với Phật cho chúng sinh, chứ không phải là để cho ngài Xá Lợi Phất ngài Mục Kiền Liên. Thành ra cái phần mà cho chúng sinh đó là Phật giáo Đại Thừa mới nhìn ra, mới khai triển cái phần đó. Mà người ta cứ hiểu lầm nó là pháp bình dân, rồi cái pháp thế gian, rồi pháp mê tín, rồi cái pháp chấp tướng, pháp này nọ, người ta cứ phê phán nó thành như vậy. Phê phán vậy mà mình thấy thực đó là một sự sai lầm lớn như vậy. Nên chính vậy mà chúng ta hiểu rằng cái pháp môn niệm Phật A Di Đà của mình là một cái pháp môn, tuy rằng tóm lại tuy rằng xuất phát từ trong cái con đường thánh, những cái pháp thuộc về thánh là niệm, nhưng mà cái niệm này nó đã chuyển thành cái xưng danh, nó không còn đúng cái nghĩa niệm hồi xưa nữa. Tức là bây giờ niệm đó là xưng hồng danh, cái danh hiệu của Phật. À, cái danh hiệu của Phật như vậy đó là để cho mình phát cái tâm nguyện và được Phật tiếp dẫn về cực lạc thế giới. Ở nơi đó thì mình có thể nói là thành tựu được tất cả những cái gì mà mình mong ước. Từ cái nhỏ đến cái lớn, đủ mọi mặt hết. Thì đó là cái mà mình biết như vậy, hiểu cái nghĩa ý thú như vậy đó mà tu tập. Cái những cái ý nghĩa mà chúng ta cần nghe và cần đà thông nó, để cho nó không có một cái nghi ngờ trong lúc mình tu tập cái pháp môn, mình có nghi ngờ nữa, hoặc là mình không có gọi là hiểu lầm theo cái nghĩa thế gian bình thường. Mình tu với Phật mà mình hiểu rõ lại cái nghĩa đó, cái từ bi của Phật đối với mình. Mình rất quan trọng đối với Phật. Nếu không, mình không quan trọng, nó Phật không có khổ sở ba A tăng kỳ kiếp vì mình. Cho nên mình rất quan trọng đối với Phật. Cho nên chính vì vậy, khi mà mình tu cái pháp môn của Phật, mình cũng biết rằng là mình là một, đấy là một cái đáp ứng lại của mình. Một cái đáp ứng lại, nghĩa là đáp lại cái ân mà chiếu cố của Phật như vậy đó. Đáp lại như vậy, và mình sẽ đáp một cái cách trọn vẹn, tức là mình nhận hết tất cả những cái mà Phật đưa đến cho mình. Như một cùng tử á, mà nhận hết tất cả cái gia sản của ông bố vậy đó. Cho nên khi mình niệm Phật như vậy đó, thì cái tâm trạng niệm Phật của mình nó là đón nhận hết tất cả cái cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Tất cả những cái hoạt động cứu độ chúng sinh của Phật A-di-đà, mình đón nhận hết như vậy. Tức là nếu mà mình bảo là mình muốn niệm mà nó đúng như Pháp, thì Pháp Phật nó nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ từ từ có duyên, mình biết là cái Pháp, một cái Pháp niệm Phật đó, nó có vô lượng cái Pháp ở trong đó. Mình mở cái tâm mình ra đón nhận hết tất cả như vậy, một cách đi, tức là đón nhận cái sự thật. Cũng như người cùng tử đó, đón nhận rằng mình là con của ông trường giả. Nó không có cần phải qua những cái vô minh của mình nữa, là lên chức từ từ cho đến lên đến cái chức mà quản lý trong nhà rồi gì cũng chưa dám nhận mình là con nữa, mà lại cho cái đó là thực tế, cái đó là hay. Khi mình niệm Phật như vậy, mình trực tiếp với Phật, không có ai xen giữa ở đó hết á. Mình là con của Phật, mà mình nhận hết tất cả cái nghĩa là con của Phật như vậy. Mình cảm thấy cõi cực lạc thế giới là cõi của mình, đó là quê nhà của mình, quê hương của mình. Đó là cái nơi mà mình sẽ làm chủ. Đó là gia sản của cha mình. Đó là mình niệm, mà niệm nó như vậy đó, thì cái tâm của mình nó chuyển vận đúng pháp nhất. Nó không nghĩ đến tứ đế, không nghĩ đến thập nhị nhân duyên, không nghĩ đến tính không, không nghĩ đến bát nhã, mà chỉ nghĩ đến Phật và đón nhận tất cả những cái gì của Phật. Cũng như là cái người cùng tử đó, không có nghĩ đến là mình sẽ được lên cái chức vào làm trong bếp, mình không được lên cái chức vào làm trong phòng ăn, mình không được lên cái chức là lo lau nhà, không có nghĩ đến mấy cái đó nữa. Còn mình không có mong sao mình được cái là giữ sâu chìa khóa của ông chủ, mà người đó không có nghĩ tất cả mấy cái đó, mà chỉ nghĩ thẳng là đó là cha mình, và mình đón nhận tất cả cái gia sản của người cha. À, thì cái niệm Phật nó khai cái tâm lượng như vậy ra đó, là nó mới là đúng pháp. Thì còn những cái pháp khác nữa, thì có thể nếu ngày mai mình lại cũng vào giờ là từ 8:30 trở đi nữa, thì mình có thể phân tích thêm, để cho nó tùy theo cái tâm khả năng của mình thấy nhận cái pháp nào, tu tập hành cái tâm mình trong cái lúc niệm Phật này nọ như thế nào. Như ngày mai là cái buổi sám hối, sám hối thì tiêu trừ nghiệp chướng, thì sẵn đây mình nói một sơ qua cái tiêu trừ nghiệp chướng. Thì có thể sám hối, mình thấy cái sám hối ở trong Đại Thừa nó rất là lạ. Cái sám hối này là lấy kinh ra mà sám hối, và bao giờ trong đó cũng phải có lạy Phật, có quy y về Phật. Cái sám hối ở trong cái pháp của Thanh Văn, pháp đó là cái pháp xuất gia, giới luật làm tiêu chuẩn của thiện, của ác. Nếu mình phạm giới thì mình phải sám hối. Và sám hối như vậy nó có cách, có phương cách riêng trong tăng làm với nhau. Còn cái bên Đại Thừa cho tất cả chúng sinh, đại gia cũng như xuất gia, thì cái phương pháp sám hối của Đại Thừa nó có cái gì ở cổ? Cái phương pháp sám hối của Đại Thừa nó là phương pháp sám hối là mình có Phật tính mà không nhận cái Phật tính đó. Giờ đây không nhận cái Phật tính cho nên nó tạo ra biết bao nhiêu cái tội lỗi, rồi mới phải xuất gia tu tập, rồi mới phải khổ sở như vậy. Cũng như người cùng tử á, là con của ông trưởng giả mà không nhận cái đó, nhận mình là một kẻ ăn mày, rồi mới phải cầu cái này, mới phải cầu cái nọ, mới phải chịu khó cái này, chịu khó cái kia. Cho nên cái lỗi lầm của mình á, là không quy y về Phật, lỗi gốc mà nó ra tất cả lỗi, nó ra tất cả lỗi, nó mới ra tất cả các pháp môn để trị các cái lỗi đó. Nếu mình quy về Phật là nó tổng gom hết tất cả mọi pháp môn. Cho nên mình biết quy y cách nào, cho nên mình phải biết đến Phật, biết đến Phật này, biết đến Phật kia, và mình đành lễ, lễ lạy quy về các vị Phật đó. Khi mình tu tập như vậy, tức là mình sám hối. Do một niệm không quy về Phật, cho nên vô lượng tội hà sa nó sinh, và nó không bao giờ dứt. Một niệm quy về Phật, nó diệt biết bao nhiêu tội lỗi trong đó. Cho nên mới quy về lễ Phật đó, mà sám hối. Lễ Phật phát Bồ Đề Tâm, lễ tất cả những kinh điển của Đại Thừa đều có thể trở thành, tại vì người ta có thể trì tụng kinh đó và người ta có thể dựa vào kinh đó để sám hối luôn. Cho nên chính vì vậy mà cái pháp môn sám hối ở trong Đại Thừa nó mới có Pháp Hoa sám hối, mà Di Đà sám hối đủ hết, Kim Cương sám cũng có. Là như vậy. Nên chúng ta hiểu cái nghĩa ngày mai mình lạy Phật, hôm nay mình niệm Phật là khẩu nghiệp, mai lạy Phật đó là thân nghiệp, cộng với tụng kinh nữa là khẩu nghiệp, mà thân nghiệp là chính, sám hối lấy thân nghiệp chính. Khẩu nghiệp hướng dẫn, khẩu nghiệp nói lên và thân nghiệp làm. Mình có cách chuyển tâm mình, vận tâm mình theo những cái nghĩa của Pháp, đó là ý nghiệp. Như vậy là mình tu ba nghiệp đều quy về Phật. Sám hối như vậy. Khi sám hối dứt khoát tu theo Đại Thừa đó là phải tin pháp môn. Đã sám hối thì phải dứt khoát tin là tất cả tội tiêu trừ. Phải có cái lòng tin như vậy là điều kiện để mình tu cái pháp môn đó nó đúng. Tu mà có nghi nó không được cái gì hết. A Di Đà Phật, mình tạm ngừng đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật.